Lạy Thiên Chúa của con, con không ước ao điều gì khác ngoài việc thánh ý Chúa được nên tròn. Điều ấy dù khó khăn hay dễ dàng cũng không thành vấn đề. Con cảm thấy một sức mạnh phi thường thúc bách con hành động. Chỉ có một điều giữ con lại, đó là đức phân lời thánh thiện. Ôi Chúa Giêsu của con, một đàn Chúa thôi thúc, một đàn Chúa giữ và kìm hãm con lại. Ôi Chúa Giêsu của con, ở đây nguyện xin thánh ý Chúa được nên tròn. Tôi vẫn ở trong tình trạng này trong suốt nhiều ngày, không một chút ngơi nghỉ. Sức lực xuống dốc, và mặc dù tôi không hé ra với ai vì điều này, nhưng mẹ bề trên đã nhận ra đau đớn của tôi và nhận xét diện mạo tôi đã biến đổi rất xanh xao. Mẹ bảo tôi phải đi ngủ sớm và ngủ nhiều hơn. Mẹ còn cho người đem cho tôi một ly sữa nóng vào buổi tối. Mẹ có một tâm hồn hiền mẫu, đầy ân cần và hết sức giúp đỡ tôi. Nhưng trong trường hợp các đau khổ thiêng liêng, những điều bề ngoài không có ảnh hưởng và không đem lại bao nhiêu khuây khỏa. Kính tòa cáo giải là nơi tôi kính múc sức mạnh và an ủi, vì biết rằng không bao lâu nữa tôi sẽ có thể bắt đầu hành động. Thứ năm, khi đang trở về phòng riêng, tôi nhìn thấy trên đầu một bánh thánh vô cùng sáng láng, và tôi nghe một tiếng nói dường như phát ra từ bánh thánh trên cao. Trong bánh thánh là sức mạnh của con. Sức mạnh ấy sẽ bảo vệ con. Sau những lời ấy, thị kiến cũng chấm dứt, và một nguồn sức mạnh lạ lùng tràn vào linh hồn tôi. Tôi được ơn soi sáng kỳ diệu, cho biết điều thiết yếu để chứng tỏ lòng mến Thiên Chúa, đó là phải thi hành thánh ý người. Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, Thiên Chúa Hằng Hữu, con muốn được ống ánh như một hạt ngọc nhỏ bé trên triều thiên thương xót của Chúa, mà vẻ đẹp của nó tùy thuộc vào ánh sáng và lòng thương xót vô bờ của Chúa. Tất cả những gì xinh đẹp trong linh hồn con đều thuộc về Chúa. Ôi lạy Chúa, tự mình con mãi mãi vẫn là hư vô. Đầu mùa chay, tôi xin Cha giải tội, ban một khổ chế trong thời gian chay tịnh này. Tôi được dạy đừng bớt phần thực phẩm, nhưng trong khi dùng bữa, hãy suy về việc Chúa Giêsu trên thập giá đã chấp nhận gấm chua và mật đắng. Đó sẽ là việc khổ chế cho tôi. Tôi đã không biết điều này rất ích lợi cho linh hồn tôi. Lợi ích ở chỗ là tôi được thường xuyên suy niệm về cuộc khổ nạn thảm thương của Chúa. Và như thế, trong lúc dùng bữa, tôi không còn bận tâm đến thực phẩm mình đang ăn, nhưng chỉ suy niệm về cuộc tử nạn Chúa Giêsu. Đầu mùa chay, tôi xin thay đổi chủ đề kiểm điểm của tôi, và tôi được dạy phải làm mọi sự với chủ ý ngay lành, để đền tạ thay cho các tội nhân đáng thương. Điều này giữ cho tôi liên lụy kết hợp với Thiên Chúa, và chủ ý này sẽ hoàn hảo hóa các hành động của tôi, bởi vì mọi sự tôi làm đều được thực hiện vì các linh hồn bất tử. Mọi khó nhọc và vất vả chẳng còn là gì khi tôi nghĩ rằng chúng sẽ giải hòa các linh hồn tội lỗi với Thiên Chúa. Đức Maria là đấng huấn luyện cho tôi, mẹ luôn dạy tôi cách sống cho Chúa. Ôi Maria, tâm trí con được bừng lên trong sự dịu hiền và khiêm nhường của mẹ. Vào một dịp nọ, khi ghé vào nhà nguyện để chầu Chúa 5 phút và cầu nguyện cho một linh hồn kia, tôi hiểu ra rằng không phải lúc nào Thiên Chúa cũng chấp nhận những lời cầu nguyện và ban cho các linh hồn mà chúng ta nghĩ đến, nhưng Người sẽ ban những điều này cho các linh hồn khác. Vì thế, mặc dù không giúp làm nhẹ bớt cực hình luyện ngục cho các linh hồn chúng ta cầu nguyện cho, nhưng lời nguyện cầu của chúng ta không uổng phí. Sự hiệp thông thân thiết của một linh hồn với Thiên Chúa. Thiên Chúa đến với một linh hồn theo cách đặc biệt mà chỉ mình Người và linh hồn ấy biết mà thôi. Không ai nhận ra được sự hiệp thông mầu nhiệm ấy. Tình yêu thống trị mối kết hợp này, và mọi sự đều đạt được chỉ nhờ tình yêu. Chúa Giêsu ban mình cho linh hồn cách dịu dàng và ngọt ngào, và trong những nơi sâu nhiệm của Người là sự bình an. Người ban cho linh hồn nhiều ân sủng và cho họ được chia sẻ những tư tưởng muôn đời của Người, và rất thường Người còn tỏ cho họ biết những chương trình của Người. Cha Athas nói với tôi, nếu trong giáo hội của Chúa có một số linh hồn khẩn cầu lòng thương xót Chúa là điều rất tốt, bởi vì thực sự tất cả chúng ta đều cần đến lòng thương xót ấy. Sau những lời này, một ánh sáng ngoại thường tràn ngập linh hồn tôi. Ôi Thiên Chúa thật tốt lành dường bao. Ngày 18 tháng 3 năm 1936, một lần kia tôi nài xin Chúa Giêsu hãy khởi sự thực hiện một sự thay đổi hoặc một biến cố bên ngoài nào đó, hoặc là để Người ta trục xuất tôi, vì tôi không thể nào tự mình rời bỏ hội dòng này được. Và tôi đã phải chịu nỗi cay cực vì điều này hơn 3 tiếng đồng hồ. Tôi không thể cầu nguyện, nhưng vẫn bắt ý chí suy phục thánh ý Thiên Chúa. Sáng hôm sau, mẹ bề trên cho tôi biết rằng mẹ tổng quyền thuyên chuyển tôi về Warsaw. Tôi thưa rằng đáng lẽ tôi sẽ không đi, nhưng rời bỏ hội dòng trực tiếp từ nơi này. Tôi coi đây là dấu chỉ bên ngoài cho những điều tôi vẫn kêu xin cùng Chúa. Mẹ bề trên không trả lời, nhưng sau đó một lát, mẹ gọi tôi lại và nói, này chị đã biết, chị hãy đi và đừng lo lắng, sẽ phí công đi chuyến này, cho dù chị có trở về ngay lập tức đi nữa. Tôi thưa, vâng, con sẽ đi. Mặc dù tâm hồn tôi đau đớn, vì biết vì chuyến đi này mà vấn đề sẽ bị trì hoãn. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng vâng lời, bất chấp tất cả. Buổi tối, khi tôi đang cầu nguyện, mẹ Thiên Chúa đã dạy tôi, cuộc đời con phải nên giống cuộc đời mẹ, âm thầm và ẩn khuất, không ngừng kết hợp với Thiên Chúa, cầu xin cho nhân loại và chuẩn bị thế giới cho Chúa đến lần thứ hai. Vào buổi tối, trong giờ chầu phép lành, linh hồn tôi được kết hợp với Thiên Chúa trong một lúc. Tôi cảm thấy mình trong tay Người như một đứa con nhỏ bé và nghe những lời này trong linh hồn: đừng sợ hãi gì cả, hỡi ái nữ của Cha. Tất cả những chống đối sẽ tan tành dưới chân Cha. Nghe những lời ấy, một niềm an bình sâu xa và thanh thản nội tâm diệu kỳ thấu nhập linh hồn tôi. Khi phàn nàn với Chúa rằng Người đang cất khỏi tôi sự trợ giúp, tôi sẽ bơ vơ như trước kia và không biết phải làm gì. Tôi đã nghe những lời này: đừng sợ hãi, Cha luôn ở với con. Sau những lời này, một niềm bình an sâu xa lại thấu nhập linh hồn tôi. Sự hiện diện của Chúa xuyên suốt tôi hoàn toàn đến độ có thể cảm nhận được. Tâm trí tôi được ngập tràn ánh sáng và thân xác tôi cũng được hưởng lấy. Vào buổi tối trước ngày tôi rời khỏi Vilnius, một chị cao niên đã bộc bạch tình trạng linh hồn chị với tôi. Chị cho biết chị đã đau khổ suốt nhiều năm trường, và theo chị, dường như tất cả những lần chị xưng tội đều phạm sự thánh. Chị hoài nghi không biết Chúa Giêsu có tha thứ cho chị hay không. Tôi hỏi chị đã bao giờ trình bày điều này với Cha giải tội chưa. Chị cho biết đã tỏ bày nhiều lần với Cha giải tội về điều này. Và chị nói tiếp: các Cha giải tội luôn luôn bảo em phải an tâm, nhưng em vẫn đau khổ rất nhiều. Không gì có thể làm em khuây khỏa được. Lúc nào em cũng thấy dường như Thiên Chúa chưa tha thứ cho em. Tôi đáp lại: chị ơi, chị hãy vâng lời Cha giải tội và hãy hoàn toàn an tâm, bởi vì chắc chắn đây là một cơn cám dỗ. Nhưng chị vẫn nước mắt lưng tròng, nài nỉ tôi hãy hỏi Chúa Giêsu xem Người đã tha thứ cho chị hay chưa, và những lần xưng tội của chị có phạm sự thánh hay không. Tôi cả quyết mạnh mẽ: này chị, nếu chị còn không tin các Cha giải tội của chị, thì chị hãy tự hỏi lấy. Nhưng chị nắm chặt tay tôi, không muốn để tôi ra đi cho đến khi tôi phải trả lời. Và chị cứ năn nỉ xin tôi cầu nguyện và cho chị biết Chúa Giêsu nói với tôi thế nào về chị. Chị khóc nức nở, không chịu để tôi đi, và nói: chị ơi, em biết Chúa Giêsu có nói với chị. Bởi vì chị siết chặt tay tôi và tôi không sao bước ra được, nên tôi đành hứa sẽ cầu nguyện cho chị. Vào buổi tối trong giờ chầu phép lành, tôi nghe những lời này trong linh hồn: con hãy nói với chị ấy rằng thái độ ngờ vực của chị ấy gây nên thương tích đớn đau cho trái tim Cha hơn là những tội lỗi chị ấy đã phạm. Khi tôi kể cho chị biết điều này, chị òa lên khóc như một đứa trẻ, và một niềm vui sướng vô bờ tràn ngập linh hồn chị. Tôi hiểu ra Thiên Chúa muốn nhờ tôi để an ủi linh hồn này. Mặc dù rất vất vả, nhưng tôi đã làm trọn ý muốn của Chúa. Tối hôm ấy, khi tôi vào nhà nguyện một lúc để cảm tạ Thiên Chúa vì muôn hồng ân Người đã ban cho tôi trong nhà này, bỗng nhiên sự hiện diện của Thiên Chúa bao phủ tôi. Tôi cảm thấy như một con trẻ trong vòng tay hiền phụ vô cùng tốt lành, và được nghe những lời này: con đừng sợ hãi gì, cha luôn ở với con. Tình yêu Chúa thấu nhập toàn bộ hữu thể tôi. Tôi cảm thấy mình đi sâu vào tình thấm thiết với người, đến độ không tìm được lời nào để diễn tả. Lúc ấy, tôi nhìn thấy bên cạnh tôi một vị thiên thần trong số 7 vị. Dưới hình ánh sáng và vẫn sáng rỡ như những lần khác, tôi thường xuyên được thấy Ngài bên cạnh khi đi trên xe lửa. Tôi cũng nhìn thấy trên mỗi nhà thờ chúng tôi đi qua đều có một vị thiên thần đứng canh. Nhưng các ngài được bao bọc bằng một ánh sáng không rực rỡ bằng vị thiên thần đồng hành bên tôi trong chuyến hành trình. Và các vị thiên thần canh giữ các nhà thờ đều cúi đầu chào vị thiên thần đồng hành với tôi. Khi tôi vào cổng tu viện Warsaw, vị thiên thần liền biến đi. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì lòng nhân lành của người đã ban cho chúng ta các vị thiên thần làm đồng hành. Ôi, người ta ít khi nghĩ đến việc lúc nào bên cạnh họ cũng có một vị khách quý, đồng thời cũng là nhân chứng về mọi việc. Hỡi các tội nhân, hãy nhớ rằng các bạn cũng có một nhân chứng về mọi hành vi của các bạn. Lạy Chúa Giêsu của con, lòng nhân lành Chúa vượt quá mọi trí hiểu, và không ai có thể múc cạn được lượng xót thương của Chúa. Án trầm luân chỉ dành cho những ai muốn bị trầm đọa mà thôi, còn những ai muốn được cứu rỗi thì vẫn có cả đại dương thương xót mênh mông của Chúa cho họ kính múc. Một chiếc bình nhỏ bé làm sao chứa đựng nổi cả một đại dương bất tận. Khi tôi đang từ biệt chị em và sắp sửa ra đi, một chị đã đến và hết lời xin lỗi vì đã không giúp được tôi bao nhiêu trong các việc bổn phận, và không chỉ hờ hững trong việc giúp đỡ mà còn cố ý tạo thêm khó khăn cho tôi nữa. Tuy nhiên, tận thâm tâm tôi vẫn coi chị ấy là đại ân nhân, bởi vì chị đã tập cho tôi hết sức nhẫn nhục, đến độ một chị cao niên có lần đã thốt lên: chị Faustina ắt phải là một đấng thánh, hoặc là một người ngu ngốc, vì người thường quả thật không thể chịu nổi một người lúc nào cũng làm những điều ác ý như vậy. Tuy nhiên, tôi luôn luôn đến với chị ấy bằng thiện chí. Mặc dù tôi đã nỗ lực, nhưng chị ấy cố làm cho công việc của tôi trở nên khó khăn. Và nhiều lúc, chị đã thành công trong việc phá hỏng những gì đã được chu tất, như lời chị đã thú nhận với tôi lúc chia tay. Và vì thế, chị đã xin tôi tha lỗi. Tôi không muốn đi sâu vào những ý hướng của chị, chỉ coi đó như một thử thách do Thiên Chúa gửi đến. Tôi rất ngạc nhiên vì sao người ta có thể ganh tị đến thế. Khi thấy điều lành của ai, tôi vui mừng như điều lành của chính mình. Niềm vui của người khác là niềm vui của tôi, và đau khổ của tha nhân cũng là đau khổ của tôi. Nếu không, làm sao tôi dám kết nghĩa thân tình với Chúa Giêsu? Tinh thần của Chúa Giêsu luôn luôn là đơn sơ, hiền lành, chân thành. Mọi xấu xa, ganh tị và gian tà đội lốt nụ cười thân thiện chỉ là những con quỷ nhỏ ranh mãnh mà thôi. Một lời nghiêm khắc nhưng phát xuất từ tình yêu chân thành không bao giờ gây nên thương tích cho tâm hồn.